Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại. Âu yếm nhìn anh không nói năng, ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ.
Mến chào quý thính giả đang lắng nghe Khánh Uyên trong tạp chí Nhạc Cuối Tuần. Thưa quý vị, tháng 8 này mang nhiều ý nghĩa với người yêu nhạc khi tưởng nhớ đến những tài năng trong âm nhạc, trong đó có nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sinh ngày 14 tháng 11 năm 1929, từ trần vào ngày 22 tháng 8 năm 1991. Còn đúng 2 ngày nữa là tròn 26 năm ngày ông mất. Tạp chí Nhạc Cuối Tuần xin phép mở màn chương trình bằng nhạc phẩm của ông như một cách để tưởng nhớ tới người nhạc sĩ tài hoa này. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương xuất thân từ một gia đình có thể nói là gia đình hoàng tộc của tân nhạc Việt Nam. Phạm Đình Chương cũng chính là ca sĩ Hoài Bắc, linh hồn của ban hợp ca Thăng Long. Ban hợp ca Thăng Long là một ban nhạc khởi sự hoạt động từ thời kháng chiến chống Pháp ở Liên khu 4 ngoài Bắc. Tháng 6 năm 1951, ban hợp ca Thăng Long đến với nắng đẹp miền Nam và kể từ đó họ làm mưa làm gió trên sân khấu văn nghệ miền Nam qua lối trình diễn có 102 của mình. Ngoài tài ca hát, Phạm Đình Chương còn được xem là một nhạc sĩ tài ba, đồng thế hệ với Phạm Duy, Hoàng Trọng, Hoàng Thi Thơ, Văn Phụng, Ngọc Bích, Nguyễn Hiền, v.v. Như bao nhiêu chàng trai yêu nước khác, ông theo kháng chiến chống Pháp ngay từ lúc ban đầu. Bốn anh em Phạm Đình Viêm, Phạm Thị Quang Thái, Phạm Đình Chương và Phạm Thị Băng Thanh đều gia nhập ban văn nghệ quân đội ở Liên khu 4. Phạm Đình Chương bắt đầu sáng tác trong thời gian theo kháng chiến. Lúc ấy ông chỉ mới 18 tuổi. Những bài ca ra đời trong giai đoạn này là loại nhạc hùng tráng như Ra đi khi trời vừa sáng, Hò leo núi. Những sáng tác của ông trong giai đoạn này là những bài mang âm hưởng dân ca miền Bắc, ca tụng cái đẹp của thôn quê như Khúc Giao Duyên, Thằng Cuội, Được Mùa, Tiếng Dân Chài, như muốn nói lên tâm trạng hoài cố quận của mình. Cuối thập niên 50, qua ban hợp ca Thăng Long, giới yêu nhạc miền Nam được biết và yêu thích những sáng tác của ông như Xóm Đêm, Đợi Chờ, Ly Rượu Mừng, Đón Xuân, v.v. Sau khi cuộc hôn nhân với ca sĩ Khánh Ngọc tan vỡ, ông bắt đầu sáng tác tình ca. Ông đem tâm trạng đau thương vào những bài nhạc tình da diết, đau nhức bút giá tâm can như Thuở Ban Đầu, Đêm Cuối Cùng. Phải nói là ông có biệt tài phổi thơ thành nhạc. Ngoài bài Mộng Dưới Hoa chúng ta vừa nghe, ông đã đưa nét nhạc bi thiết vào những bài thơ như Màu Kỷ Niệm thơ Nguyên Sa, Nửa Hồn Thương Đau thơ Thanh Tâm Tuyền, Người Đi Qua Đời Tôi thơ Trần Dạ Từ, Đôi Mắt Người Sơn Tây thơ Quang Dũng, Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội thơ Hoàng Anh Tuấn, Đêm Màu Hồng thơ Thanh Tâm Tuyền để trở thành những tình khúc bất tử. Có lẽ đóng góp lớn nhất của ông cho nền tân nhạc Việt Nam là trường ca Hội Trùng Dương, sáng tác trong thập niên 60, bao gồm 3 ca khúc Tiếng Sông Hồng, Tiếng Sông Hương và Tiếng Sông Cửu Long. Chúng ta có thể kể hàng trăm bài hát ngợi ca tình yêu quê hương đất nước trong gia tài nhạc Việt, nhưng không có gì hùng vĩ và ý nghĩa bằng trường ca Hòn Vọng Phu của Lê Thương, Con Đường Cái Quan của Phạm Duy và Hội Trùng Dương của Phạm Đình Chương. Nhìn lại quá trình sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương từ lúc sinh thời cho đến lúc từ trần tại miền Nam California, Hoa Kỳ, với khoảng trên 60 ca khúc đủ loại như những viên kim cương âm nhạc, hầu hết đã được thời gian thực chứng cho người nhạc sĩ tài danh này. Sự ra đi của nhạc sĩ Phạm Đình Chương là một mất mát lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. Con tầm đã nhả tơ cho đến sợi tơ cuối cùng và những sợi tơ ấy vẫn còn sáng ngời, lấp lánh và rực rỡ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một ca khúc nữa của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ca khúc Người Đi Qua Đời Tôi.
Và ai qua đời
vị, nhân vật kế tiếp đã khiến tháng 8 trở thành cột mốc quan trọng thường niên là một thiên tài âm nhạc trên toàn thế giới, ca sĩ quá cố Elvis Presley. Tạp chí Rolling Stone từng viết, Elvis Presley chính là rock and roll, và có lẽ đến khi nào thể loại nhạc này còn tồn tại, thì tên tuổi của huyền thoại Elvis Presley sẽ vẫn còn sáng mãi. Tròn 40 năm kể từ ngày Elvis ra đi vào tối 16 tháng 8, hàng ngàn người hâm mộ đã tập trung trước nơi ông từng sống, dinh thự Memphis, Graceland, để tham dự một buổi lễ tưởng niệm 40 năm ngày mất của ông vua nhạc rock and roll. Buổi lễ tưởng niệm bắt đầu vào lúc 8:30 giờ địa phương và kéo dài đến rạng sáng. Vợ cũ của Presley, Priscilla và con gái của họ, Lisa Mary, cũng có mặt tại buổi lễ. Priscilla đã đến thăm hỏi và cảm ơn những người hâm mộ trước khi sự kiện diễn ra, trong khi Lisa thì giúp mọi người thắp nến. Năm 20 tuổi, Elvis Presley lần đầu tiên phát hành album phòng thu mang tên chính mình năm 1956. Album ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Top Pop và giữ vững vị trí này trong suốt 10 tuần liên tục. Đây là album nhạc rock and roll đầu tiên của thế giới đạt được thành tích này. Đến năm 2003, Elvis Presley được tạp chí Rolling Stone xếp vị trí 56 trong danh sách 500 album thành công nhất trong mọi thời đại và vị trí 101 trong danh sách những album nên nghe một lần trước khi chết. Lễ tưởng niệm ngày mất của Elvis Presley là một sự kiện diễn ra thường niên. Năm nay, ban tổ chức ước tính có khoảng 50.000 người hâm mộ tham gia sự kiện. Và thay vì miễn phí như những năm trước, những người hâm mộ tham gia sự kiện tối hôm đó đã phải trả mức phí 28,75 đô la. Ban tổ chức giải thích, để đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người cũng như chắc chắn rằng sự kiện ý nghĩa này sẽ diễn ra trôi chảy, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan an ninh địa phương, bang và liên bang để thực hiện một thủ tục mới đã được áp dụng rộng rãi trên khắp nước Mỹ. Hết trích dẫn. Tuy nhiên, bên cạnh những người trung lập, vẫn có rất nhiều fan hâm mộ bày tỏ sự không hài lòng, thậm chí là phản đối gay gắt việc thu phí của ban tổ chức. Một fan hâm mộ trung thành của Presley bức xúc, tôi đã chờ đợi được tham dự buổi lễ. Và rồi điều này diễn ra, những người tổ chức sự kiện không phải là fan của Elvis, họ là những kẻ kinh doanh và họ chỉ muốn lợi nhuận. Hết trích dẫn. Trong suốt sự nghiệp ca hát kéo dài 2 thập kỷ, Elvis Presley đã lập và phá vỡ những kỷ lục từ lượng đĩa tiêu thụ đến số khán giả tham gia các buổi diễn. Cái chết bất ngờ của ông vào ngày 16 tháng 8 năm 77 đã để lại vô vàn tiếc nuối cho người hâm mộ. Theo công bố của cơ quan chức năng, nguyên nhân Elvis ra đi là do tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, xung quanh cái chết của ông luôn xuất hiện nhiều lời đồn thổi với những giả thuyết khác nhau. Trong đó, giả thuyết cho rằng Elvis dùng thuốc ngủ quá liều đã dẫn đến đột tử vẫn được nhiều người công nhận hơn cả. Và kính thưa quý vị, với những ai đã và luôn yêu mến Elvis, thì Elvis vẫn luôn sống trong lòng chúng ta đúng không quý vị? Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc của Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Thưa quý vị, lễ trao giải Teen Choice Awards 2017, hay được dịch là sự lựa chọn của giới trẻ, vừa diễn ra vào tối ngày 13 tháng 8 giờ địa phương tại Los Angeles, Mỹ, nhằm vinh danh những thành tựu trong các lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh, truyền hình, thể thao, thời trang, v.v. Giải thưởng này được bầu chọn bởi các khán giả nằm trong độ tuổi teen, tức là từ 13 đến 19 tuổi. Trong các lĩnh vực kể trên, người tham gia bầu chọn có thể bỏ phiếu cho những cá nhân, cho những sản phẩm mình yêu thích ở nhiều hạng mục khác nhau, như phim, chương trình xuất sắc, nam nữ diễn viên xuất sắc nhất. Người thắng cuộc sẽ nhận được một chiếc ván nước sống có trang trí họa tiết đại diện cho lễ trao giải của năm đó. Chương trình có sự góp mặt của nhiều ngôi sao tên tuổi trong làng giải trí. Ở lĩnh vực âm nhạc, ba giải thưởng nghệ sĩ nam nữ và nhóm nhạc lần lượt được trao cho Harry Styles, Ariana Grande và nhóm nữ Fifth Harmony. Harry Styles được xem là ngôi sao bội thu nhất năm nay, khi anh còn được vinh danh ở hạng mục nghệ sĩ rock được yêu thích nhất và biểu tượng phong cách. Trong khi đó, ca khúc Mùa Hè được trao cho bản hit vừa được ghi kỷ lục trở thành MV được nhiều lượt xem nhất trên YouTube, Despacito, do Luis Fonsi và Daddy Yankee feat với Justin Bieber. Ngoài ra, 7 chàng trai Hàn Quốc đến từ nhóm nhạc BTS lần đầu tiên rinh về giải thưởng nghệ sĩ quốc tế tại Teen Choice năm nay. Bên cạnh đó, Miley Cyrus không có mặt ở sự kiện để nhận giải Ultimate Choice Award như lời hứa trước đó. Điều này khiến cho các fan của cô có mặt tại sự kiện vô cùng thất vọng. Một số giải đáng chú ý khác bao gồm giải Decade dành cho nhóm Maroon 5 nhằm vinh danh sự nỗ lực của nhóm trong thập kỷ qua, và Bruno Mars giành giải thưởng Visionary tầm nhìn xa. Ngoài âm nhạc, Teen Choice Awards còn gây chú ý với chiến thắng lớn dành cho Wonder Woman ở cả ba hạng mục của phim hành động. Emma Watson là nữ diễn viên nhận được cú đúp với hai giải thưởng ở phim chính kịch và phim thần thoại. Nói thêm một chút về ca khúc Mùa Hè năm nay, thưa quý vị, Despacito có lẽ khiến cho nhiều người không mấy bất ngờ với vị trí trong bảng xếp hạng lần này. Tuy nhiên, Despacito, video YouTube được xem nhiều nhất trong lịch sử, với hơn 3 tỷ lượt xem, đã không giành đề cử nào tại MTV Video Music Awards năm nay. MTV cho biết đó là vì Despacito không đăng ký để được xem xét vào danh sách đề cử. Mặc cho mức độ nổi tiếng bùng nổ, Despacito không được phát trên hai kênh chính MTV và MTV2, mà chỉ được lên sóng ở MTV Tres, kênh Latin của MTV. Khi được hỏi lý do, MTV không đưa ra lời giải thích cho việc không phát sóng Despacito trên kênh chính của mình. Hãng đĩa không giải thích lý do không đăng ký cho Despacito tại VMAs. Còn Fonsi thì cho biết anh hài lòng với thành công của ca khúc. Trong khi đó, đề cử cho giải video của năm tại VMAs 2017 là Humble của Kendrick Lamar, 24K Magic, Bruno Mars, Reminder The Weeknd, Scars to Your Beautiful, Alessia Cara, Wild Thoughts, DJ Khaled và Rihanna. VMAs 2017 sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 8 giờ địa phương tại Inglewood, California. Giải thưởng này sẽ vinh danh các video phát hành trong khoảng thời gian từ 25 tháng 6, 2016 đến 23 tháng 6, 2017. Lễ trao giải sẽ do Katy Perry dẫn chương trình với sự tham gia biểu diễn từ Miley Cyrus, Ed Sheeran, The Weeknd, Shawn Mendes cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng khác. Và một điều thú vị khác phải kể tới cho ca khúc Despacito rằng khi ca khúc nhanh chóng vượt qua Gangnam Style, See You Again rồi leo lên vị trí quán quân trên YouTube, người ta mới có dịp nhìn lại danh sách 10 video có lượt xem cao nhất trong mọi thời đại. Có một bất ngờ ở vị trí thứ 8 khi Bailando, ca khúc tiếng Latin có số lượt xem xấp xỉ 2,2 tỷ, đã nằm tại đây từ rất lâu mà vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút. Thành công của Despacito trong 6 tháng vừa qua càng quét như một cơn bão đã xóa sạch ký ức của người nghe nhạc Latin tại Mỹ trước đó. Tuy nhiên, nếu quay lại thời điểm ra mắt cách đây 3 năm, Bailando không phải là một ca khúc hạng xoàng. Ngoại trừ việc thua kém Despacito ở vài mặt, thì đây cũng là minh chứng cho sức hút từng được tiên đoán trước đây của nhạc Latin. Năm 2013, Andres Iglesias, một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất của dòng nhạc Latin đương đại, đã từ bỏ một ca khúc do anh và cộng sự lâu năm đang sản xuất giữa chừng. Ca khúc có tên Bailando, được December Piano và John the Zona phát hành trên Internet với số phận bấp bênh, dù kèm theo MV nhưng vẫn không được tính là single. Tuy nhiên, sau khi đến tai Andres Iglesias, phiên bản mới của Bailando đã khiến anh choáng ngợp vì giai điệu bắt tai và sở hữu tiềm năng của một bản hit. Bueno kể lại, ca khúc như kiểu bị bỏ xó, tôi và John the Zona thêm thắt cho nó một số ý tưởng, hết trích dẫn. Và thế là đến một ngày, người bạn của Enrique Iglesias liên lạc với anh và nói rằng: "Tôi đang trên taxi, radio vừa phát lên một ca khúc cực kỳ hay, anh hãy nghe nó bằng mọi giá." Hết trích dẫn. Nam ca sĩ sau đó đã tìm thấy ca khúc trên YouTube và thốt lên: "Trời ơi, chính tôi đã viết nó." Quá bất ngờ, Enrique Iglesias liền gọi cho December để hỏi. Câu chuyện khép lại với một kết thúc tuyệt đẹp dành cho ca khúc và chủ nhân của nó. Bailando chính thức được thừa nhận là một single nằm trong album Sex and Love của Enrique Iglesias. Đại diện mảng nhạc Latin của Universal, ông Luis Estrada quyết định lên lịch phát hành Bailando vào tháng 3 tại Miami để đo lường phản ứng của khán giả. Số liệu đạt được rất khả quan ở 3 thị trường âm nhạc Latin. Như bắt được tín hiệu, Cả đội nhanh chóng đẩy mạnh kế hoạch quảng bá cho Balando vì lúc này ca khúc El Perdido vẫn đang là chủ lực sau màn trình diễn của Enrique Iglesias tại Billboard Latin Music vào tháng 4. Ai nấy đều biết chắc nó sẽ đạt hạng nhất trên các bảng xếp hạng. Bueno kể lại khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời mình. Tôi có cơ hội làm việc cùng David Bispo, Ricky Martin, cùng nhiều người ở châu Mỹ Latin. Họ muốn tôi viết ra cái gì đó nghe tựa tựa như Balando. Hết trích dẫn, nam ca sĩ cũng nhận được giải ca khúc của năm, hạng mục tôn vinh nhạc sĩ, nhà soạn nhạc đã sáng tác ra ca khúc tại giải Latin Grammy 2014. Dù không thể sánh bằng thành tích của Despacito tại Billboard Hot 100, nhưng tại Hot Latin Song, Balando mới là ca khúc thống trị lâu nhất với kỷ lục 41 tuần, vượt xa Despacito với 26 tuần. Ca khúc được phát hành 4 phiên bản gồm Brazil, Mỹ, Phần Lan và Bồ Đào Nha. Năm 2014, số liệu thống kê xếp Balando vị trí thứ 10 trong danh sách các bản hit thành công nhất với doanh số 8 triệu bản. Trong ký ức của những fan thể thao, Balando còn là bản hit ấn tượng nhất của mùa giải vô địch bóng đá thế giới World Cup, trong khi FIFA lại chọn We All Want Ole Ola bất chấp những phản ứng trái chiều. Nhiều người vẫn nghe Balando và xem đây là giai điệu đi cùng họ trong suốt mùa giải lần thứ 20. Thêm một lý do để Balando hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh hơn Despacito chính là vào thời điểm năm 2014, làng nhạc Âu Mỹ chịu sự thống trị của rất nhiều tên tuổi lớn như Taylor Swift với chuỗi hit Shake It Off, Blank Space, Bruno Mars, Uptown Funk, Justin Bieber, Sorry và Wiz Khalifa, See You Again. So với thời điểm hiện tại, mọi lợi thế dường như đều rơi vào Despacito. Khi 2017 là năm không mấy ấn tượng với nền âm nhạc, với những thành tích trên, rõ ràng là thành công của Despacito đang được thừa hưởng rất nhiều từ Balando. Vào tháng 4 năm nay, bản hit của Enrique Iglesias mới chính là MV nhạc Latin đầu tiên cán mốc 2 tỷ lượt xem trên YouTube sau 3 năm phát hành. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức Balando quý vị nhé! Sau phiên tòa kéo dài 6 ngày cho vụ kiện tụng giữa Taylor Swift và cựu DJ David Mueller, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết rằng cựu DJ này đã quấy rối và sàm sỡ Taylor Swift trong khi chụp ảnh tại trung tâm Pepsi vào tháng 6 năm 2013. Giọng ca Shake It Off bật khóc ôm chầm luật sư và mẹ sau khi giành chiến thắng. Theo People, cô đã rất xúc động trong suốt buổi tranh luận cuối cùng trước khi tòa công bố kết luận. Với vụ việc này, Taylor chỉ đòi David bồi thường $1. Nữ ca sĩ chỉ muốn đấu tranh vì lẽ phải và thông qua vụ kiện chỉ để kêu gọi phụ nữ hãy mạnh mẽ lên tiếng nếu bị quấy rối tình dục. Taylor phát biểu, tôi muốn cảm ơn thẩm phán William và bồi thẩm đoàn vì sự cân nhắc cẩn trọng của họ. Cảm ơn các luật sư đã đấu tranh cho tôi và cũng như các nạn nhân bị quấy rối tình dục. Tôi cảm thấy mình may mắn vì khả năng gánh vác chi phí để bảo vệ bản thân trong một phiên tòa như thế này. Hy vọng của tôi là qua vụ kiện này sẽ giúp tiếng nói của mọi người được lắng nghe nhiều hơn. Vì vậy, trong tương lai, tôi sẽ quyên góp thêm rất nhiều cho tổ chức để giúp đỡ các nạn nhân bị xâm hại tình dục. Hết trích dẫn. Và DJ David Mueller đã kéo dài 4 năm nay. Sự việc bắt đầu sau khi Mueller và bạn gái chụp ảnh cùng Taylor ở khu vực cánh gà tại một concert. Nữ ca sĩ đã tức giận tố cáo DJ này, vén váy sàm sỡ vòng ba của cô. Và ngày sau, DJ này bị sa thải khỏi đài radio. Tức giận vì bị đuổi việc với mức lương $150,000 mỗi tháng, Mueller đã đệ đơn kiện Taylor Swift tội vu khống và đòi bồi thường $3 triệu. Đáp lại, Taylor gửi đơn kiện David vì tội quấy rối tình dục. Vệ sĩ của Taylor cũng như bạn gái cũ của Mueller đã đứng ra làm chứng trong phiên tòa xét xử, hy vọng rằng vụ kiện của Taylor Swift sẽ là tấm gương không chỉ trong giới nghệ sĩ mà còn là cho tất cả những nạn nhân của quấy rối tình dục để họ cứng rắn hơn với những kẻ lợi dụng sự yếu đuối của mình. Gotta be so mean. You, with your switching.
there. I walk with my head down, trying to block you.
Vừa rồi là giọng ca Taylor Swift trong Mean. Còn bây giờ theo thường lệ, mời quý vị lắng nghe yêu cầu của vị thính giả tuần này.
Xin chào chương trình Nhạc Cuối Tuần. Mình tên là Hòa, mình sống ở thành phố này cũng gần 10 năm rồi. Nhưng mà không hiểu sao trong cái buổi chiều mưa này thì mình lại nhớ đến những kỷ niệm của thời áo trắng. Mình muốn yêu cầu bài hát Phượng Hồng qua tiếng hát của ca sĩ Trúc Nhân để gửi đến cho chính mình cũng như là cho tất cả mọi người, những con người đã đi qua một quãng đời học trò đầy hồn nhiên và thơ mộng.
Mỗi tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong đầu giữa giờ trời mang đến lại mang. Mùa sau biết có còn gặp lại ngày khai trường, áo lụa gió thu bay. Mỗi tình đầu của tôi nhờ cây đàn buôn tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã thơ ngọc nhìn đứng làm thơ.
Ca khúc theo yêu cầu vừa rồi của thính giả đã khép lại SBS Nhạc Cuối Tuần tối nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi. Khánh Uyên hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau.
Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại. Nắng ngập đường, một vạt tóc nào xa. Em chờ mùa hè đi qua.
Jukebox.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.